Nhưng mà như thế thành ra hội sáng đi, ngày sau lại đi, đầu tháng đi, cuối tháng vẫn còn đi. Như vậy thì cái việc tu của mình nó không có cái hăng hái, nó không có cái quyết chí, thì hẳn là nó cũng thành ra một cái mơ màng, phí thì giờ vô ích. Thế cho nên mình phải xét lại cái việc làm của mình, tại sao mình lờ đờ như thế này, là bởi vì mình còn nghi. Nghi cái gì? Nghi cái pháp môn. Nghi không biết mình có tu được hay không. Nghi cái pháp môn này có thật, có khả năng giúp cho mình giải thoát thật không. Thế thì do cái chỗ đó mà mình cứ không quả quyết. Thế bây giờ lỡ mà con nghi thì con làm nào?
Nếu
đúng thì bình thường chúng ta thì thế đấy. Thế cho nên rằng nếu mà đã nghi thì phải quay ra mà tìm phương pháp cho nó hiểu đến nơi đến chốn rồi mình mới tu. Nhưng mà như thế thì mình cẩn thận, bởi vì lúc mà đã quay ra rồi đi học để tìm để hiểu ấy, rồi mình đi vào cái con đường lông bông mà rồi rút cục lại ấy, tay không mà trở về chả nắm được cái gì. Còn ở đây ấy, thì ngài bảo mình này. Thế cho nên thầy mới bảo chúng mình học thì phải học tứ niệm xứ, lại phải học cả lăng nghiêm. Mình có biết cái tâm mình có tin ở cái tâm mình đã thì mới được. Cho nên bây giờ mình phải tin những cái tâm của mình nó vẫn thường trụ, nó bất động. Như chúng ta học 10 cái kinh tâm, chị em nhớ không? Nhớ không?
Nhớ.
Mình phải tin cái tâm của mình. Ngoài cái tâm mình không có gì đáng kể, không có gì là sự thật. Thế cho nên đây Phật mới dạy rằng khi mà cái nghi nó khiến cho mình uể oải và chán nản thì mình phải nhìn thẳng vào cái nghi ấy. Cái nghi nó mới sanh, rồi đến cái nghi nó tăng trưởng hay là nó bớt hay là nó diệt, mỗi mỗi cái đường của nó đi của nó, mình ấy là chủ nhân ông, mình nó rõ ràng từ lúc sanh cho đến lúc diệt. Nhưng mà làm thế nào, tại làm sao mình nhìn nó để nó tan đi mà mình lại hết nghi, là bởi vì mình đã biết cái tâm của mình nó vẫn thường trụ tại đây. Có phải cái chân tâm của mình nó bất động không? Thì có cái pháp môn này hay chẳng có cái pháp môn này, cái tâm của chúng mình nó làm sao? Nó vẫn thường trụ bất động. Thì cái như đây nó chỉ là một tâm xả, một dòng vô nó hiện lên, nó hiện lên của rồi nó tan đi. Nhưng mà muốn như thế là mình phải tin cái tâm mình thật sự. Còn những các vị mà chưa học lăng nghiêm thì thầy thấy khó mà được được cái anh chàng nghi này đó, khó mà được được. Nhưng nếu mình đã học lăng nghiêm mà mình tin chắc tất cả những cái vẩn vơ này, những các cái khởi bên đây ấy, đã có thân có việc thì không phải mình mà chỉ là nghiêm, là cái vô minh, là cái mê, không phải mình. Cho nên bây giờ việc của mình là trả về đúng ở vị trí của mình và chủ nhân anh, để nó tất cả những cái dần vơ này nó hiện lên và nó ta. Còn mình tin chắc là mình bất động, thường trụ bất động. Thế nếu tin được cái chân tâm của mình như vậy thì những cái này không có lo, thì cứ đúng như đây là Phật dạy mà làm. Còn nếu mà chưa tin được cái tâm mình ấy thì cũng như đây là Phật dạy, mình chạy theo cái nghi mà mình muốn giải quyết cái nghi ấy, thì nó cứ từ cái này nó ra cái kia, rồi nghi thêm, bởi vì làm sao làm sao mà cô giải quyết được tất cả những việc mà nhà khoa học từ mấy ngàn năm nay người ta đi tìm, người ta chưa rõ được hết, ta chưa đi đến cái giải quyết. Cho nên mình càng đi vào thì nó lại càng mở ra, hết cái gì nào nó đi như khác xã hội mà cô chạy theo không vậy, không biết bao giờ cùng ta. Cho nên thầy để thầy khuyên thầy để học bộ là như thế, hãy là tin được cái tâm mình thì mới giải quyết được cái việc này. Chứ nếu mình không tin cái tâm mình, không biết trụ vào đâu, không biết cái gì là thật, cái gì là giả, thì dĩ nhiên là vật vào là sát trụ được. À đấy, thì cái nghĩ của các vị tu về công án thầy không đánh đoán, là bởi vì thầy không tu về cái pháp môn ấy mà thầy cũng không bao giờ thầy dám lén màng để nghiên cứu về cái pháp môn này cả. Cho nên thầy không dám đoán nổi cái câu hỏi đó. Như cái như tình của các ngài nó lại chuyện khác, như mà không phải là như, đang phải cái dạng như này. Cái như của các ngài là đặt ra một câu hỏi mà giao thầy à, chứ không phải là mình làm bừa được. Đấy, một ông thầy ông ấy theo cái căn cơ của mỗi người mà ông ấy cho một cái câu một cái công án, thì cái vị nào cứ nắm lấy cái cây ấy gọi là thoại đầu hả? Dạ. Yeah. Thầy vừa mới nói là thầy không đi vào cái việc này, thầy sẽ đi vào đến mọi đạo. Thế thầy cứ giải nghĩa cái chữ thoại đầu, trẻ đã nghe tiếng thoại đầu bây giờ cũng không nghe tiếng là tôi thích cái dòng nói gì. Hả? Nó con trẻ nghe thấy cái câu bao giờ nó nói gì? Thoại là lời, thoại là cái lời mình câu nói chuyện như thế này, cái câu nói như thế này gọi là thoại. Đầu tức là trước cái câu nói đó, người ta hỏi niệm Phật là ai thì cái thoại ấy, tức là cái câu niệm Phật là ai đó là câu nói, thì là thoại. Nên là thoại đầu, tức là trước khi nói cái câu này ấy, là cái gì? Đấy, tìm cái ra. Thế thì bây giờ mình chưa biết nó là cái gì thì gọi là nghĩ. Đó, tìm, nhưng mà phải tìm cái bằng được 30 năm, 60 năm, 2-3 đời, cả bao nhiêu kiếp, tìm cho ra cái đó. Mà chứ cứ lắm, chứ không cho suy nghĩ. Các vị là kiên nhất cái tập suy nghĩ, cứ nghĩ lại ấy cái này lại cái kia ấy không được. Cho nên cấm tuyệt, thứ nhất là cái không được suy nghĩ, mà cứ yêu một câu đó lâu lâu thì lại đề khởi cái câu ấy lên, vẫn nó chìm chìm muốn nghĩ sang cái khác đó thì đề khởi cái câu ấy lên đó. Nhưng mà người ta gọi là khám thoại đầu, chứ không có được cấm, không được niệm thoại đầu đó. Khám nghĩa là chỉ ngó đề nghị câu ấy lên, nhớ tới cái câu ấy thôi, cấm được niệm. Cho nên thầy thấy cái pháp môn ấy, chúng mình là thả niệm Phật mới dễ. Đó, bởi vì cái niệm của mình là từ lịch kiếp tới giờ, nó như dòng nước nó chảy xuôi. Mình dùng niệm, bao giờ mình dùng những cái niệm, như cái dòng nước nó đã chảy. Thế bây giờ đây ấy, mọi khi nó niệm mà tự biết cái xoài cái ổi, thì bây giờ mình truyền cho nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng như cái dòng nước nó chảy xiết từng giọt nó chảy xiết. Thì bây giờ mình đổi cái hướng nó đi thì nó dễ. Còn bây giờ nhất đáng được chặn không cho nó chảy nữa được không? Được thì chắc cũng có được, vì nhiều vị đắc đạo rồi, nhưng mà chắc không phải là nhiều người được đó. Bây giờ cấm miệng, cái một cái cấm miệng là tôi thấy cái người khám thoại đầu nhiều khi không hiểu nghĩa chữ thoại đầu là cái gì, cũng chẳng biết khám là cái gì, cho nên hàng ngày cứ niệm thoại đầu mà quên biết cái thôi. Cho nên cái việc này phải có thầy này, các bậc thiền sư dạy mới được, chứ mình không dám đánh mà. Cái đấy bây giờ thì như là cái như của người ta là thế, chứ không phải cái dạng như này. Như của người ta tức là gọi là như tình. Dạ. Niệm Phật là ai, đề khởi cái câu niệm Phật lên. Thế rồi thì tình xem trước khi mà đặt ra cái câu niệm Phật là ai ấy, thì trước khi ấy nó là cái gì, cho nên gọi là thoại đầu. Thế cho nên bây giờ số đông các anh khám thoại đầu đều là khám thoại đuôi cả. Nghĩa là người niệm Phật là ai, xong mình mới lại nghĩ lại xem mà người niệm Phật là ai, thế có phải là cái đuôi không? Chứ không mấy anh mà đi lên cái đầu. thế thì hiểu còn chưa hiểu nó chuyện làm sao là sao được. Cho nên cái này phải có các bậc thầy chúng mình bình đẳng đến hơn chúng mình đi về bài của mình. Ai cũng chính là tâm sở của mình, cũng chính là tâm của mình. Nhưng mà đây thật đặc biệt là tâm nó là truyền, là cái để cho mình thấy cái manh vuốt của nó đáy đời lắm, mà mình phải cẩn thận mình giải nó ra, mình nhận nó là mình. Vì sao sống quán pháp trên nội pháp đặt cái cỡ này chân tặng tắt ngay ra, không nhận nó là mình. Mà bây giờ mới tu thì phải có cái chỗ thấy ngay nó là một cái đối lập với mình đang quán chiếu nó. Thì tách ra làm hai, mình là chủ nhân, mình hóa nó. Thế là sao? Đó là được đạo. Nó nặng hay nó sân, nó bốc lên nặng, hay là nó dịu dần đi, hay là nó giật. Mỗi mình thấy rõ cái đường, cái sự coi như là sự biến diện của nó. Thế là sao? Có cái gì mà riêng cái gì? Thế cho nên rằng mình từ cái pháp môn này mình mới thấy rõ ràng cái sân nó không phải mình. Phải không? Đấy, nó sân lên mà mình vẫn đứng đây mình ngó nó. Thế rồi nó diệt đi mà mình vẫn đứng đây. Vậy nó là cái thứ gọi là khách trần đến rồi đi, còn mình là chủ nhân, mình đứng mình ngó nó. Vậy thì nó đâu có phải mình. Thế nên mình mới có tư cái pháp môn này, có để ý mình mới tách ra khỏi được cái nghiệp, không để cái nghiệp chi phối. Cứ nhận nó là mình cho nên nó mới chi phối được. Còn nếu mình tỉnh ra biết là cái nghiệp thì mình tìm cách mình bỏ nó đi, thì làm sao nó chi phối được mình. Do đó mà gọi là giải thoát. Luân hồi cũng ở cái chỗ đó, mà không luân hồi cũng ở cái chỗ đó. Nếu nhận cái chủ nhân ông đánh mình vẫn là chủ nhân, mình đứng đó mình ngó mà. Còn nó thì chỉ có đứng rồi nó đi, rõ ràng nó không phải mình. Trong cái tiếng bên ngoài, cái tiếng chị, cái mắt chị đỏ lên, cái mặt chị tái đi, chân chị gãy lần đạch, cái miệng chị nó láo. Đấy, thì cái tiếng đó gọi là cái sân. Thì mình thấy, mình biết rằng mình như thế gọi là sân. Thế nhưng mà quán cái tiếng bên ngoài phần nhiều là để thì ra mình không hơi đâu, mình đi quán cái chỉ sân, mà mình nên quán cái duyên nó đã làm cho mình sân. Thấy như chị Liên Hương, chị nói cái lời nói của chị khiến cho mình bị chạm cái tự ái, mà mình bực bội, mình khó chịu. Một mặt thì mình quán cái bực bội ở trong nội, là cái nội nhân ở trong mình. Một mặt thì mình quán cái duyên bên ngoài nó đã khiến cho mình sân, tức là quán cái lời nói của chị Liên Hương không có sự thật, nó hiện lên rồi nó đã tan đi. Quán chiếu hai cái thân chị Liên Hương cũng là một đống thịt sắc sửa hóa già rồi lâm dụng thành không. Thế như vậy mình có cảm giác nữa không? Đó, quán trong quán ngoài, quán cả trong cả ngoài, chỉ cốt để cho mình tiêu diệt được cái nghiệp sân lập. Cảm ơn chị ạ. Chúng thầy nào cả, khả năng cả duyên nó tan đi. Cần tu
sống quán sẵn sân khởi trên các pháp. Hôm nay là Phật
tướng cái sân khởi. Trời cũng là quán cái gì nữa. Từ một cái sân giận như thế, các thứ khác cũng thế. Ở nơi con thực tình những cái thứ sân diệt ở nơi thân con vậy. Nó là cái không để nói chuyện, nó là có một chuỗi, nó cứ kéo dài từ sáng đến tối. Mà mình cứ nói cái hiện lên rồi thì mình cứ nhận nó là mình. Cho nên là nó biến đổi các trạng thái mà mình không để ý. Mình ngại cho nó là mình, hóa ra mình cũng theo với nó, mình biến đổi. Rồi còn bây giờ ở đây á, mình đứng và nhìn hẳn ra cái tâm. Thì cái gì sanh là mình biết, cái gì diệt là mình biết. Chúng ta thấy cái nguyên một cái việc này thôi thì chúng ta đã khác người thế gian nhiều lắm rồi. Người thế gian để cho cái dòng phân diệt này nó nó cứ thế nó chơi, nó cứ bán cho nó lại là mình, thành ra mình với nó cùng là cái loại biến đổi. Cho nên mỗi bây giờ hỏi về sáng nay mình nghĩ cái gì cũng không biết, bởi vì chính mình bán cho nó, mình ở với nó rồi cùng với nó biến đổi, cho nên đến nỗi mình không biết nữa. Không biết là từ sáng giờ nó đã thật tâm mình nó đã biến những cái gì mình đâu có biết. Còn các vị ở trong tứ niệm xứ đây có thể biết được từ sáng giờ mình đã có những cái tư tưởng thế nào, những cái gì nó đã nổi lên, cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét mình biết được. Bởi vì mình đứng ngoài khách quan mình ngó nó cho nên mình biết được. Chứ còn chính mình sống với nó thì hóa ra là mình chơi với nó đi không biết. Thì nó cũng là thuộc về cái loại sấm. Thì mình nói là cái tức ấy thì nó lại tăng lên. Ở đây con biết một cái thì con có thể biết được rồi. À, thầy đang hỏi con tìm xem ở trong thân con những cái gì nó sanh diệt. À, thì con nói được cái thân nó sanh diệt. Tâm là hai và cảnh là ba. Cảnh tức là sáu trần, nó đến sáu trần. Thế là cái thân cũng không phải thân mình. Mà cái tâm nó sanh diệt như thế nó có phải tâm con không? Mà cái cảnh nó cứ biến hóa ở mắt tai mũi lưỡi, khi thì người khen, khi thì người chê, khi thì là cái cảnh đẹp, khi thì cảnh mưa, lúc thì cảnh nắng, tất cả những cái này nó có phải là cảnh thật của con không? Đấy. Thì cho nên biết là cả thân mình cũng hư vọng, tâm cũng hư vọng, cảnh cũng không thật. Vậy thì còn bám lấy nó làm cái gì nữa? Cho nên buông xả để trở về cái chân tâm bản tâm của mình. Thế cho nên cần phải học Bộ Lăng Nghiêm, học tứ niệm xứ để thấy cho bằng được những cái giả. Thế nhưng mà như vậy chúng mình còn bám với nhau như thế nào thì thấy quá rồi. Can gì mà bắt các con 5 tháng còn có cái tâm mình gì? Tạm sao thế? Nói rằng bởi vì những cái người bạn thân này thì kia nó giả đấy, nhưng mà nó là mình là nó, bạn chí thiết chí thân với nhau từ lịch kiếp đến bây giờ, nhất đám đuổi nó đi không phải dễ. Cho nên bây giờ phải tỉnh dần dần, mà tỉnh ngay tại chỗ. Chứ còn ngồi nói với tưởng tượng thì cái tỉnh nó không thành được. Nó phải tỉnh ngay tại chỗ, lúc nào nó ngồi xâm lên. Thế là mình ngay tại cái lúc nó nổi lên, mình nhận ra mình tỉnh. Như thế dần dần cái tứ tâm, cái u ám, cái vô minh nó tản dần đi. Những cái trùng tờ nó mỏng dần đi. Cho đến khi nó hết đi, thì chúng ta mới chứng A-la-hán, mới thoát luân hồi sanh tử. Còn nếu nó còn tơ hào thì chúng ta chưa thoát. Thế cho nên các tổ và Đức Thích Ca mới khuyên chúng ta về cực lạc. Bởi vì một đời này chúng ta đuổi cái đám này đi chưa chắc đạt Phật. Mà khi mới chưa kịp xong, nó vừa mới biến ra cái chuyện gì. Ví dụ như là lúc lâm chung, như là vua A Dục đó, là một ông vua. Cho nên một ông vua mà có công đức lớn với ngôi Tam Bảo, và vua tu hành rất là kỹ lưỡng. Bởi vì vua gần các thánh tăng, vua tu rất kỹ lưỡng, mà lại cho thái tử đi tu, công chúa đi tu hết. Rồi mà các vị thái tử với công chúa của các ngài, của ngài là chính A-la-hán cả. Ấy vậy mà Đức Liên Trung, ông quan hầu, ông ấy quạt. Ông ấy ngồi, ông ấy quạt, rồi ông quạt lâu rồi ông ấy mệt quá, ông ấy ngủ gật. Ông ấy mới ngủ gật, ông ấy chỉ cái tay một cái thì cái quạt nó rớt vào mặt vua. Một ông vua mà từ xưa tới nay ai dám cháu ý, mà bây giờ đau đớn mệt nhọc đau khổ thế mà nó lại dám rớt cái quạt vào mặt mình. Cho nên ông vua nổi giận. Đấy, thì ngay cái miệng cuối cùng ấy vì nổi giận thì cái độc nó tiết trong cơ thể, cho nên vua tắt hơi liền, chết liền cái lúc bây giờ. Thì vua tắt hơi, mà tắt hơi trên cái tâm thở giận hờn tức tối, cho nên người vua đọa làm gì? À, vua đọa làm con rắn, rắn thần, nghĩa là mình không nhìn thấy, nhưng mà người ta cũng như vậy. Có những các vong linh người ta về, mình không trông thấy người ta, nhưng mà người ta vẫn hiện cái hình, vẫn có hình, có tiếng của người ta. Cho nên cái đó gọi là quỷ, là ma. Thì đấy, bây giờ ngài làm quỷ, nhưng mà quỷ rắn, chứ không phải quỷ người. Là ma, nhưng mà ma rắn, tức là thuộc về loại gọi là ma hầu la già đó. Thế, thế thì đấy, cái sân nó như vậy. Chứ ông vua ấy, nhật đời ông phụng sự Tam Bảo, chuyên dành các thánh tăng, thì ông ấy có biết sân là dạy không? Biết, tôi biết quá đi chứ nhỉ. Nhưng mà lúc bây giờ nó vẫn cứ hiện lên đấy. Thế thì chúng ta cũng thế. Nhiều khi là tu cẩn thận, tưởng như mình hay lắm, nhưng mà chợt một cái lúc bây giờ nó lại hiện lên, bởi vì cái trùng tử nó chưa hết, cái giống sinh ngoài của nó ở trong tạng thức của mình nó chưa tan, cho nên nó lại hiện lên. Và ngay cái lúc nó hiện lên ấy là mình theo, mình không tỉnh được ra nó không phải mình, mình cho là mình giận. Thế là ngay lúc bây giờ là quá giống, bởi vì mình giận thì mình là con giận, mình sống thì mình là con giận, cho nên ngay lúc bây giờ làm giận. Ngay là cái người con là vị hoàng tử chính A-la-hán, ngài về ngài nhập định cho bố mình đi phương ngoài, thì ngài thấy là ông ngài đọa làm rắn, cho nên ngài tới cái chỗ ông rắn là thuyết pháp, ngài mới trông thấy, bởi vì rắn thần thì có ai nhìn thấy đâu, nhưng mà vị A-la-hán ngài thấy, cho nên ngài thuyết pháp thì ông vua tịch ngộ, ngài được thoát cái thân rắn và được siêu thoát. Thế thì chúng ta nếu mà còn một tơ hào cái chủng, những cái chủng tử của cái ngũ cái này thì không hy vọng gì. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới khuyên chúng ta hiện tại đâu cái tùng tịnh độ mà ở, nghĩa là vào chùa từ biệt cha mẹ, ân ái gia đình, danh giá của xã hội, tất cả những cái bỏ hết đi mà vào chùa sống cái cảnh tịnh độ với những người có giới phẩm, có tu hành, tức là cũng là thánh nhân của thế gian. Đó là đã chọn, đã vào một cái tịnh độ của thế gian, tức là cái chùa của chúng mình, rồi lại giữ tính về cảnh tịnh độ của Phật Di Đà. Nếu mà cái thân này nó chưa kịp đẩy được cho sạch, rửa sạch được cái sân, nó cái tham, cái sĩ, nó chưa rửa sạch được những cái ấy, thì cũng nguyên nguyện lực của Phật A Di Đà về cảnh tịnh độ ở Tây Phương để học và để tu, cho tới ngày nào mình đẩy được hết cái tham sân si, tức là chứng quả thánh, thì khi ấy tùy ở đâu cũng được. Còn bây giờ thì Phật khuyên chúng ta rời ba má, rời xã hội, vào cái tịnh độ là cái chùa. Thế thì hiện tại bây giờ mình cũng đã chọn lọc đấy, bỏ cái cảnh chợ ra cái chùa để mà đủ hoàn cảnh mới tu được. Thế thì tu ở chùa đây, nhưng mà cái thân này nó sẽ lâm dụng sớm, mà ba cái bậc tham sân si chưa chắc chúng ta đã tẩy xong, cho nên phải về cực lạc, về cõi Phật để được thấy Phật, gần các Bồ Tát mà tu học thì mới hy vọng giải thoát được. Đó là cái đường lối mà Đức Thích Ca đặt cho chúng ta, mà thầy thấy là chúng ta cũng nên dân theo. Vì rõ ràng hiện tại chúng ta phải bỏ ngoài chợ, chúng ta vào chùa đây, tức là chúng ta đã kém chọn cái tịnh độ. Tại sao chúng ta kém? Bởi vì ở nhà bố mẹ toàn tham sân si, mà bảo mình tiêu trừ ba bậc tham sân si được không?
Ở
ngoài xã hội mà tranh thứ việc, mà thứ nhất là động bên trái cũng là cái anh tham sân si, nó đằng trước cũng anh tham sân si, nó bên phải cũng anh tham sân si, tìm được chỗ nào không có ba đập tham sân si ở đâu? Nếu các vị không vào chùa tìm ở đâu? Vào chùa thì rất nhiều tham sân si, đây cũng là một cái tứ tham sân si, đây là một cái tứ, còn tứ nào đặt tham sân si, nhưng mà ở đây người ta biết tham sân si là không được, là độc. Thì có một cái điều là người ta biết đây là độc và cùng nhau tìm cách để rửa cái độc nó đi. Chứ còn người ngoài đời người ta nói là khôn, vậy sân thì người ta bảo tôi thẳng tính lắm, cái gì tôi cũng thẳng, chứ người ta đâu có hỏi người ta sân. Mà người ta tham thì người ta bảo tôi khôn chứ, tôi phải lo cho con cháu tôi phải xoay sở có tiền bạc cho con cháu tôi, đó là khôn. Cho nên ở bên ngoài người ta bồi đắp cái tham sân si, còn ở trong chùa đây là cái chỗ để mà mài rũa bớt đi, chứ không phải là mình hơn người ta, mình với người ta cùng là những cái thứ tham sân si cả, nhưng chỉ khác nhau cái chi kiến nó khác nhau thôi. Thế cho nên tìm về cái chỗ kiến hòa đồng giải. Chúng mình kiến hòa đồng giải làm sao? Chị nghĩ mình có cái tầm chi kiến, biết là tham là khổ, sân là khổ, si là khổ. Cùng cái tầm chi kiến đó, cho nên chúng ta đi ngược chiều lại với mọi người, chứ không phải là chúng ta đã hơn người ta. Nhiều người ở ngoài đời do kiếp trước người ta đã có cái tu hơn mình, cho nên bây giờ người ta đức hạnh hơn mình, người ta tài giỏi hơn mình, và người ta ước tham sân si hơn chúng mình. Nhưng chỉ khác nhau ở cái tầm chi kiến, là người ta đi về cái đường bồi bổ cái tham sân si, còn chúng mình thì tìm đường đi ngược lại với ba cái độc tham sân si, mà chân mong làm sao mài cho sạch. Đó, người nào mài được sạch là người giải thoát. Bởi vì thực ra chúng ta chẳng ai chói, mà chỉ có ba cái độc tham sân si ấy nó đang chói chúng ta, cho nên gọi là chuyền. Mà nó không phải nó chỉ chói không, nó là ức trực từ đỉnh đầu đến chân, cho nên Phật gọi nó là chuyền tài ức trực. Cho nên chúng ta tối tâm mặt mũi không cần biết đến nào, cho nên nỗi không ngờ là mình bị chói nữa, mà lại cứ cho thế là khôn là tài là tài lại.
Mình biết ông Đại nói với cái người làm mà nhầm điện cờ bỏ trong lúc nào cũng như vậy á. Nó chết là xong rồi á, nên phản
thả. Cũng như ông Ba Dục thầy vừa nói ban nãy, ông ấy phục sự ngôi Tam Bảo là ông ấy tin tưởng cái tham sân si, ông theo đường của ngôi Tam Bảo. Thế vậy mà lúc cuối cùng nó vào cái cảnh thì nó không nói tại nó khôn được. Đấy ông ấy có lúc bây giờ ông ấy đau quá rồi, mà cái ông ta quan đang quạt quạt cái nào chết cái quạt vào mặt người ta. Cái thời ngày xưa chưa có quạt máy, cho nên người phải tuân hầu một quạt. Tại vì có chỉ có cái quạt nó rơi vào mặt thôi, mà cái người hầu ấy tội nghiệp, người ta đâu có định, ta đi ngủ quá, cho nên rớt xuống. Thế thế là ông cũng phải trả một cái quả báo, là ông ấy làm không công bằng. Chứ không phải là biết bây giờ mà Phật cứu được, bởi vì biết bây giờ mình có nghĩ đến Phật đâu. Biết bây giờ mình quay lưng lại Phật, mình đâu có thấu Phật, thì Phật không cứu được. Thế tức cho nên mình phải đo thân, chứ không phải là cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà Phật cứu nổi. Mình có về với Phật như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, nếu mà Đức Phật nhớ đến mình mà mình nhớ đến Phật, thế thì mình mới về với Phật được. Còn cái niệm ấy mình lại nhớ đến cái ngã, mình giận hờn, đó là cái niệm ấy là mình thành động rắn. Bởi vì cái niệm ấy là niệm của rắn, niệm sinh đạt quá chứ. Bởi vì ông ấy một đời ông tin ngôi Tam Bảo, cho đến cho con một hoàng tử mới cho đi tu. Thế cho nên mới có con làm A-la-hán. Thì cái ông A-la-hán nó về nó nhập định, nó cứu được ngài ra khỏi cái thân rắn. Chứ nếu ông ấy chưa làm cái quyết ấy thì ai cứu ông ấy lúc bây giờ? Thế cho nên chính cái lần trịnh sự ngôi Tam Bảo đã cứu ông ấy đó, cho nên thoát được thân rắn. Thế cho nên lúc bây giờ cái tâm gọi là cận tử nghiệp nó hiện lên, thì mình phải ngay lúc ấy mình theo chịu cái đạo đó. Nhưng mà giờ cái phước đức khác của mình nó sẽ tạo nên những cái cơ hội cho mình giải thoát. Cũng như cái chú quân đề đó, chú phải làm mình làm chó, chú hết đang bị nghịch cái người chủ nó nắm xuống hố, đặt chân nắm xuống hố. Thế nhưng nếu mà trước kia chú không phải là một tam tạng pháp sư, là một vị mà có thiện căn tu đức, thì làm sao gặp được ngài Xá Lợi Phất để mà thoát? Cho nên không mất cái gì đâu. Nhưng mà cũng biết là cái cận từ nghiệp đó là cái phải đề phòng. Mà muốn đề phòng đó là mình phải tu từ bây giờ, rồi lúc bây giờ là nó mới thoát. Chứ còn lúc bây giờ tới lúc cuối cùng không có ai nói tàn được không được. Thế thì cái lúc bây giờ là bởi vì cái phần từ nó bị ra đằng sau, mà những cái tốt đó nó hiện ra được trước. Thì theo ngay cái tốt, cái nào nó hiện ra lúc bây giờ thì cái thân sau nó theo cái đó, cho nên thành mới được thân tốt. Nhưng mà những cái chủng tự ác rồi sau sẽ có phương pháp báo đền. Nhưng mà một khi đã thành thánh thì trả nợ dễ lắm, không phải như con sâu con bò mà đi trả nợ. Thế cho nên cứ tu cái tốt đạt đi, thì may là cái lúc lâm chung ấy mà được cái tốt đạt thì là đường thẳng. Còn cũng có khi đã lỡ nó bị cám đi, nhưng mà về những cách tốt đẹp của mình ấy, nó sẽ giữ cho mình. Còn những người mà chọn đời ác, đời đi không gặp duyên lành, chọn đời ác, nhưng mà lúc lên trên cái niệm cuối cùng là niệm Phật thì người ta vẫn về khỏi Phật.
Thì người ta về lên Phật thật là thì người ta có trả quả báo.
Có, chứ như thầy vừa nói, nhưng mà thánh nhân mà trả nợ thì đâu có khó. Nhưng mà cũng có những đời một đời giết ha, trong sách cũng có nhiều đấy. Những các vị một đời giết ha, cho dân chung người ta tỉnh ra thì tạm tạm thân cho khỏi Phật. Còn cái đời của con thì sao? Ờ, thì cũng có thể, cái đó cũng có thể. Vì cái người cái trước trước người ta có tu thiền định, cho nên mình trước này người ta có cái sức sáng suốt tỉnh táo, thì cái đó có thể chứ không phải là không có.
Thì
thì cái tâm người ta thanh tịnh thì người ta đi về thành thanh tịnh chứ sao. Cái tâm thanh tịnh thì về thành thanh tịnh, mà người tâm nặng nề thì phải về thành tắc nề.
Ví dụ như con làm phước là con đại lao đi xuống làm tất cả việc, vậy con có được có cái
thứ
cái trí tuệ
lúc mà con làm việc với chúng, mà con tập con tỉnh ra thân này giả tạm, đất nước với lửa không đáng kể, giữ làm gì, tận tình để lo việc chúng đi. Thế thì con có phước, mà cái phước đó nó có tuệ. Còn như làm mà cứ thấy ta làm đây, ta làm phước đây, thì dĩ nhiên là cái đó không có tuệ. Thì con được hưởng phước con lên cõi trời, cái cá trẻ thì không có. Nhưng mà làm việc cho chúng thì tức là kết duyên với ngôi Tam Bảo. Thế cho nên con lên cõi trời con sẽ được gặp những các thánh tăng, những các vị nào người đứng gần các tu, các thành thánh. Cho nên là sẽ được gặp, không chẳng lẽ tinh năng người mà không có một người thành hay sao. Cho nên sẽ được gặp, và được gặp ấy thì người ta sẽ khai tuệ cho mình. Và bởi vì có phước cho nên dễ cái tuệ nó dễ khai. Đây là người nặng nề thì khó khăn. Cho nên có phước nó vẫn là cái trợ duyên lớn để cho có trẻ. Mà có trẻ thì mới có giải thoát. Nói là mình trong nãy mình quán dùng những cái. Bây giờ mình quán dùng ngũ lẩm. Bây giờ nhận định thế nào là ngũ lẩm. Trước hết liên duyên. Chữ lẩm là chứa quá. Còn chữ ấm là che khiến cho mình không thấy được cái sự thật, thì gọi là cái năng lượng với năng ấm nó là một. Còn mình nghĩ nên mà cái nói về ấm, khi dùng cái chữ ấm là nói nó che cái chân thật, nó khiến cho mình mê. Thế còn nói khi nói chữ uẩn là nó là cái thứ chứa quá, cũng như chữ tập nó là cái thứ thứ nó chứa quá. Thế bây giờ năng thủ uẩn, thủ nghĩa là gì
nữa?
Thủ là chất, nắm chặt lấy gọi là thủ. mình nắm chặt lên nhận là ta, cho nên gọi là thủ quán. Năm cái chứa quát mà mình nắm chặt lại gọi là ta. Thì năm cái này là những gì vậy? Đại giới, thọ tưởng hành thức. Thì con chỉ năm cái ở nơi còn đi, tức là cái thân của mình. Thì chúng ta cứ gọi là nội sắc, thân của mình, với cái cảnh ở bên ngoài. Đó, như con vừa nói, sắc thân hương vị xúc, thế là năm cái cảnh. Mình đối với năm căn của mình. Thế thì cả nội sắc lẫn ngoại sắc đều gọi là sắc tấm. Thế còn thọ.
Thọ là những cảm giác mà khi sáu căn của mình
nói
cảm giác.
Thì chỉ có sắc đó, thì là thân với cảnh. Thế còn thọ tưởng hành thức biến cái này là tâm. Đó là tâm của mình. Mà Phật chia cái tâm của mình ra làm bốn để cho mình quan sát. Những người nào mà nuôi cái tâm nhiều thì quán ngũ vật, sắc nuôi ít, cho nên là sắc Phật tự học cả đại, nội sắc ngoại sắc thì nói về chữ sắc. Còn về tâm ấy, chúng ta nuôi nhiều, cho nên Phật chia cái tâm này là bốn, bốn tướng mạo để mình nhận thấy cái tâm này. Thì cái thọ là một, thọ tức là gì con vừa nói, thọ tức là sáu căn, thọ lãnh sáu trần, khởi lên cái cảm giác hoặc vui hoặc khổ. Thì cái khổ với cái vui là tướng của thọ vọng. Thế rồi cảm tưởng là cái gì? Cảm tưởng tức là mình gọi là cái vọng tâm đó. Nó khởi lên những các cái gì? Vui ghét, mình giận, thương, lo. Nó thường gọi là tư tưởng. Thì tôi gọi là tưởng. Thế rồi cái gì nữa? Hằng, hằng quan. Cái hằng gọi là dời đổi xê dịch. Chính cái tâm của mình ấy, nó đang nghĩ hết chuyện này trong chuyện khác, là chính nghĩa của cái chữ hằng quan. Tức là cái ý căn của chúng ta này. Thế cái chỉ gọi là cái ngã chất, cái mặt na, cái ý căn nó là cái hành ấm. Thế rồi từ cái hành ấm ấy làm coi như là cái chết. Cho nên chúng ta nói đây là sự biến đổi xê dịch của cái nơi cái nét. Cho nên nó thành một cái âm thanh, nó thành một chuỗi xê dịch. Chúng ta cử động nó cũng là toàn những cái sanh và diệt, như các vị bây giờ đang quán từng cử động một, thấy chỉ cái nó toàn một chuỗi sanh và diệt. Thế mà ngay thân của chúng ta các tứ đại nó cũng đang sanh đang diệt, cho nên cái hành ấm nó có mặt ở khắp cả trong nội sắc và trong ngoại sắc. Cái hành ấm là cái xuôi dịch nội dài bản thân cũng như cả khắp trái đất, không có chỗ nào là chỗ không có đang biến chuyển đổi ra. Bởi vì cái thân chết là cái ý căn của chúng ta là nó đang biến đổi, nó đang chuyển dịch, cho nên tất cả cảm cái quả không có chỗ nào không đang biến dịch đổi ra, tức là đợi mất cái đức chân thừa. Thế còn thức ấm, đoạn cái mình đang thấy đây, mình thấy đây là do bởi vì căn đối trần cái nhận thức nó hiện ra, cái nhận thức nó hiện cảnh cho nên mình thấy cảnh, cái ý thức nó đang làm việc cho nên các con đang nghe thầy nói đây, đó là cái ý thức, cho nên chúng ta ngửi nếm đều là nhờ cái thức nó biến ra, nó biến hóa ra cảnh. Thì chúng ta y cứ vào đó mà cứ ra là cái cảnh bên ngoài nó có thật, mà không biết là do thức của mình nó đang biến. Cho nên rằng sắc thanh hương vị xúc đều là do thức nó biến. Cho nên cái chữ thức ở đây, cái chính nghĩa cái chữ thức là cái tàng thức, là cái tâm nó mê. Chính nghĩa thì là cái tâm nó tình, tôi gọi là chữ, mà nó mê thì gọi là thức. Nhưng mà ở đây là cái chuyện thức ấm đầu có nghĩa là phân biệt, nghĩa là cái mắt đang thấy đây là do nhận thức, cái tai đang nghe đây là do nghĩ thức, cho nên chúng ta đang sống với sáu thức phân biệt. Cho nên thức nghĩa là phân biệt. Thì chúng ta bây giờ hoàn toàn sống với sáu cái thức này, và cho sáu cái thức này là thật, chứ không biết là nó đang mê lầm. Như thế bây giờ chúng ta tập quán quan sát năm cái ấm này. Đúng nghĩa cái chữ ẩn là chứa gọn. Vậy thế nào là sắc ẩn thực hiện đó? Mỗi ngày con cứ phải ăn cơm, uống nước, phải hơi thở, cái chứa gọn lại. Cho nên mới có cái thân. Vừa những chứa gọn mà nó không đúng được, nó cứ phải, nó vào rồi nó lại phải ra. Thế nhưng mà nó nối tiếp, thành ra bệnh tự hồ nó có một cái thân đứng yên đây. Nhưng mà thật ra mình ăn bao nhiêu mình đã bài tiết, thở vào lại thở ra, uống nước vào cũng đi tiểu đi ra, mồ hôi ra. Nhưng mà nó vẫn có một phần nó đứng lại, để rồi ngày mai mình đặt cho cơm vào nữa, thì cái phần này nó hỏng, đã có cái phần mới tiết. Cũng như làm cái nhà, chỗ nào làm thành cái nhà, nhưng mà chỗ nào nó hỏng trước thì mình lại bù đắp cái chỗ này. Mai đây cái máy, làm kia nó hỏng, mình lại bù đắp cái máy kia. Hướng như thế nối tiếp, cho nên vẫn thấy có một cái nhà đứng đấy. Cũng như dòng sông nó chảy ngoài kia, cái giọt này giọt kia nó liên tiếp nhau nó chảy. Thành ra chúng ta lúc nào cũng thấy dòng sông có nước. Nhưng mà thực ra những nước đây nó đang chảy đi, chứ nó không đứng lại. Đó là cái nghĩa sắc quẩn, nghĩa là chứa góp những sắc chất. Còn thọ là nghĩa là gì? Thấy rằng nó xanh rồi nó dệt rằng đấy, nhưng mà nó vẫn cứ yên đậm thêm cho nó vào trong cái đạn thức của mình. Đến cái chủng tử, nó vẫn cứ có chủng tử của cái thọ. Có người thì cái thọ thiết thực, mà có cái người thì cái thọ nó nhẹ hết. Nhưng mà cái thọ, mình cứ thiết này sang cứ khác, cái thọ nó vẫn cứ nối tiếp không ngừng.
Thì như vậy cái
ẩm
của thọ đâu
nó
thơm thơm
nó trùng đầu, tức là nó thơm cái trùng. Mà bây giờ đây đó, mình học đây là mình làm ngon bớt cái trùng tử đi, tức là cái trùng tử giác tỉnh nó sẽ phá cái trùng tử mê chấp. Cho nên mình tỉnh lên một chút là mình bớt được một chút mê cái thứ dần dần. Thế nào là tưởng là những gì? Cái trực tạp đó, cái thân cái tham nó khởi lên. Mỗi khi nó khởi lên là nó lại khiến cái trùng tử mạnh thôi. Thế cho nên tất cả là tưởng quẩn, khiến cái tham sân si của mình nó mỗi ngày nó mạnh. Thế
thì nó từ đến ngày mai mình tụng đấy là ra cái tụng nó nói thấy nó khổ thế mà ra cái tụng nó chứ không phải là cái thọ nó thương.
Thì chính là ngày mai mình tưởng thì cái đó là khi mình tưởng lại thì nó là cái tưởng nó ấm. Nhưng mà cái thọ nó cũng có trùng tử, chúng ta năm cái nó cũng đều có trùng tử. Cho nên như cái nhận thức nó sẽ có trùng tử, cái ý thức nó cũng có trùng tử cả, mà mỗi cái nó cứ tới mà mình càng tinh tập thì nó càng tinh vi hơn.
Thầy
như
là
thức
tưởng,
tức
là do cái ý thức của mình, nó cứ phân biệt.
Tức là cái ý thức, cái tưởng á, thì là cái tư tưởng của mình nó khởi lên, rồi nó vượt đi, thì nó là cái thân sân nó lên tập. Thì nó cũng gọi là sân, tí đối nó là thuộc về cái tập. Từ cái này thì đã đồng. Nhưng mà cái thọ nó có trình tự. Tất cả năm cái nó đều có trình tự.
Chúng ta nhìn cái này thì đúng cái là thọ tưởng hành thức mỗi cái đều có cái tưởng tượng nó, cho nên nó vẫn có cái sự quan tập thêm. Còn anh nói cái tưởng tượng nặng nặng thật
ra là trong những kiếp này, trong kiếp khác nó cứ nối tiếp. Rồi vẫn có sắc thân là tan chứ, nó vẫn có cái thân chung lắm. Tức là phải vẫn có cái nối tiếp, nó không cắt đứt bao giờ.
Nhưng mà cái chỗ trộn tử này chẳng nên có nghĩa là cái cảm giác họ khổ và vui với con nhé. Vừa nói xuống từ cái này sang trước khác thì như bây giờ là con khi được như thế mà đã có đọc nhiều con ảnh họ hàng ngoại thì phải là con tìm có một cái cảm ứng gì đó là nó tưởng tượng. Nó tăng tiền rất là có cảm như bây giờ gặp vui cái là nó cảm ứng liền.
Đây là tăng ứng tựa là hiện hành. Mỗi khi nó hiện hành như thế là nó nguyên tập cho cái tưởng tượng. Tinh đi thôi, mặt mẹ thôi.